Luận Đại Trí Đồ, quyển 73, phẩm thứ 55, A Bề Bạc Trí, bất thối chuyển. Kinh. Lúc bấy giờ Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát tu hạnh gì, loại gì và tướng mạo ra sao mà được bất thối chuyển địa? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát biết rõ phàm phu địa, thanh văn địa, bích chi Phật địa, Phật địa đều là như tướng, chẳng hai, chẳng khác, nên chẳng niệm, chẳng phân biệt. Do đã vào trong pháp như, nên Bồ Tát nghe biết thông suốt sự việc mà chẳng khởi tâm nghi. Vì sao? Vì như tướng chỉ là một tướng, nhất tướng, chẳng phải là hai tướng, nhị tướng. Bởi vậy nên Bồ Tát chẳng nói lời vô ích, mà chỉ nói toàn lời có ích, chẳng nhìn ngó chỗ hay cùng chỗ dở của người khác. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát nào tu hạnh như vậy, loại như vậy và có tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Đại Bồ Tát bất thối chuyển. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, dùng hành như thế nào, loại như thế nào, tướng mạo như thế nào để biết Bồ Tát nào đã được bất thối chuyển? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát ở nơi hết thảy pháp, chẳng có hành, vô hành, chẳng có loại, vô loại, chẳng có tướng mạo, vô tướng mạo, thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu ở nơi hết thảy pháp đều chẳng có hành, chẳng có loại, chẳng có tướng mạo, thì Bồ Tát chuyển ở nơi pháp gì mà gọi là bất thối chuyển? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát ở trong sắc mà chuyển, dẫn đến ở trong vô thượng Bồ Đề mà chuyển, thì gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Vì sao? Vì sắc là tánh không, dẫn đến vô thượng Bồ Đề là tánh không, thì Bồ Tát đâu có chỗ nào để trú. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát quán các ngữ ngôn của hàng ngoại đạo, của các hàng sa môn và bà la môn, mà chẳng chấp rằng họ thật biết, thật thấy, hoặc chẳng thật biết, chẳng thật thấy, chẳng chấp rằng tri kiến của họ là chánh tri kiến, hoặc chẳng phải là chánh tri kiến. Bồ Tát chẳng sanh nghi tâm, chẳng chấp giới thủ, chẳng đọa vào tà kiến, chẳng cầu các lạc thú ở thế gian. Bồ Tát cũng chẳng vì cầu thanh tịnh mà lễ lạy cúng dường chư thiên. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển chẳng sanh vào nhà hạ tiện, chẳng sanh vào nơi có tám nạn, thường chẳng thọ thân người nữ. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển thường hành mười thiện đạo, tự mình chẳng sát sanh, dẫn đến chẳng sanh tà kiến, dạy người khác chẳng sát sanh, dẫn đến chẳng sanh tà kiến, quan hỷ tán thán người chẳng sát sanh, dẫn đến chẳng sanh tà kiến. Bồ Tát dù ở trong chiêm bao cũng chẳng phạm mười bất thiện đạo. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển vì lợi ích chúng sanh mà hành đàn ba la mật, dẫn đến hành bát nhã ba la mật. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển họ trì đọc tụng thuyết giảng, dẫn đến chánh ức niệm tất cả 12 bộ kinh, từ khế kinh dẫn đến luận nghị. Mỗi khi thuyết pháp, Bồ Tát thường nghĩ rằng do nhân duyên pháp thí này mà tâm nguyện của chúng sanh được hoàn mãn, ta phải đem công đức pháp thí này đến với chúng sanh, đồng hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển ở nơi thầm thâm pháp này chẳng có nghi hối. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ ở nơi hết thảy pháp, từ sắc dẫn đến nhất thiết chủng ký, chẳng có gì để nghi hối cả. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát bất thối chuyển biết rõ ba nghiệp thân, khẩu, ý đều như quyển, mà lại khéo dùng đức từ ái để thành tựu ba nghiệp thân, khẩu, ý nhu nhuyễn thanh tịnh. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Bất Thối Chuyển chẳng bị năm cái là dâm dục, sân nhuế, thùy miên, trào cử và nghi pháp ngăn che tâm tánh. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Bất Thối Chuyển ở nơi hết thảy pháp đều chẳng ái trước, khi đi đứng, nằm ngồi, nhấc chân, hạ chân đều nhất tâm tuần tự, khi đi thường nhìn xuống đất, nhất tâm cất bước. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Bất Thối Chuyển giữ y phục mền nệm sạch sẽ, chẳng có dơ bẩn, lại vì do thường sạch sẽ nên rất ít khi bị bệnh tật. Thân thể người thường bị 8 vạn 4 ngàn trùng xâm phạm phá hoại, còn thân thể của Bồ Tát Bất Thối Chuyển chẳng có các trùng xâm phạm phá hoại. Vì sao? Vì Bồ Tát có công đức thù thắng hơn người thế gian. Do thân thanh tịnh nên tâm Bồ Tát cũng thanh tịnh. Nếu Bồ Tát nào có hạnh loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, vì sao Bồ Tát Bất Thối Chuyển được thân tâm thanh tịnh? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, do tăng ít thiện căn mà Bồ Tát diệt trừ được tâm tà vọng, bởi vậy nên Bồ Tát có được tâm thanh tịnh thù thắng hơn hàng thanh văn và Bích Chi Phật, vào được Bồ Tát diệt. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Bất Thối Chuyển chẳng quý lợi dưỡng. Tuy thực hành 12 hạnh đầu đà mà chẳng quý chốn A Lan Nhã, dẫn đến chẳng quý ba pháp y. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Bất Thối Chuyển chẳng sanh tâm sang tham, tâm sân nhuế, tâm tật đố, tâm ngu si, tâm phá giới, tâm giải đãi, tâm tán loạn. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát trú tâm trong bất động, thâm nhập trí huệ, nhất tâm tính thọ chánh pháp, vẫn nghe các pháp thế gian, làm các sự việc thế gian mà vẫn điều hợp với Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì Bồ Tát chẳng thấy có pháp nào mà chẳng vào trong pháp tánh, chẳng thấy có pháp nào mà chẳng điều hợp với Bát Nhã Ba La Mật vậy. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát Bất Thối Chuyển. Luận. Hỏi: Trước đây đã nói về tướng của Bồ Tát Bất Thối Chuyển rồi, vì sao nay còn nói nữa? Đáp: Trước đây chỉ lược nói, nay ở trong phẩm này Phật rộng thuyết về hạnh loại và tướng mạo của Bồ Tát Bất Thối Chuyển, nên phẩm này được gọi là phẩm Bất Thối Chuyển. Lại nữa, trước đây khi giải về Bát Nhã Ba La Mật tướng, Phật đã nói về các nhân duyên khiến ác ma phá hoại Bát Nhã Ba La Mật. Nay Phật muốn nói rộng về cách tính thọ Bát Nhã Ba La Mật để dẫn đến Bất Thối Chuyển địa. Bởi vậy nên phải nói rộng về hạnh loại và tướng mạo của Bồ Tát Bất Thối Chuyển vậy. Ở đoạn kinh trên đây có nói rõ Bồ Tát phải có đầy đủ hạnh loại và tướng mạo như thế nào mới vào được Bất Thối Chuyển địa, dẫn đến mới được thọ ký thành Phật. Ví như một vị quan phải được sắc lệnh bổ nhiệm, có đủ ấn tín thì mới chính thức nhậm chức được vậy. Lại nữa, hàng thanh văn dù có tu hạnh đầu đà thì cũng chỉ vì cầu 4 quả sa môn. Còn hàng Bồ Tát Bất Thối Chuyển chẳng trú nhị thừa địa, nên dù chưa được thành Phật vẫn tự tại vào thế gian làm ruộng phước cho chúng sanh, để dẫn dắt chúng sanh vào Phật đạo. Đây là pháp sự vi diệu, rất khó làm. Nên Ngài Tu Bồ Đề phải thưa hỏi Phật về hạnh loại và tướng mạo của Bồ Tát Bất Thối Chuyển để được Phật rộng giải thêm. Hỏi: Hạnh loại và tướng mạo có gì khác nhau chăng? Đáp: Có thuyết nói rằng hạnh loại và tướng mạo đều cùng một nghĩa với nhau. Có thuyết cho rằng do ba nghiệp thân khẩu ý của Bồ Tát khác với người ở thế gian nên phân biệt nó như sau: hạnh nói về sự thâm nhập trí huệ của Bồ Tát Bất Thối Chuyển, loại nói về sự phân biệt để nhận biết Bồ Tát đã được vào Bất Thối Chuyển địa rồi hay chưa vào được Bất Thối Chuyển địa, tướng mạo nói về tất cả các nhân duyên khác dẫn đến Bất Thối Chuyển địa, ngoại trừ các nhân duyên nhiếp về hạnh và loại như đã nói trên đây. Phật đã dạy rõ Nếu Bồ Tát hành đầy đủ sáu pháp ba la mật, có đầy đủ lực phương tiện bát nhã ba la mật mà chẳng trú chấp, lại thường quán thật tướng pháp, chẳng cho phàm phu địa và nhị thừa địa là thấp hèn, chẳng cho Phật địa là cao quý, thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, nếu Bồ Tát đã thâm nhập được vào pháp như, chẳng rơi vào nhị pháp, và từ pháp như nhập vào Như Lai địa mà chẳng trú các địa, chẳng chấp các tướng, thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Vì sao? Vì pháp như là bình đẳng, nên nói người vào được pháp như là vào được Phật pháp tạng, chẳng còn nghi hối. Trong kinh nói rằng phàm phu địa, thanh trang địa, bích chi Phật địa là nhất như, chẳng hai chẳng khác. Vào được trong pháp như rồi là đầy đủ hạnh loại và tướng mạo của bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Lại nữa, do vào được pháp như nên Bồ Tát hành các pháp thế gian, làm các sự việc thế gian mà vẫn được vô ngại tự tại, vì biết rõ hết thảy pháp đều rốt ráo là tánh không. Bồ Tát nghe pháp thuyết pháp mà chẳng trú chấp pháp, chẳng sanh tâm nghi hối, chẳng niệm tưởng, vì biết rõ hết thảy pháp đều rốt ráo không, nên Bồ Tát được tâm thuần thục, được tướng tịch diệt. Do vậy mà Bồ Tát chẳng nói những lời vô ích, khi nói thì chẳng bao giờ nói các điều thị phi, mà chỉ nói thật pháp. Bồ Tát cũng chỉ nói lời nhu duyên, chẳng nói lời thô kệch sàng bậy. Vì sao? Vì Bồ Tát dụng tâm từ bi mà nói pháp vậy. Lại nữa, do quán biết rõ chúng sanh tâm, nên Bồ Tát nói pháp đúng thời, đúng đối tượng, dùng các phương tiện thiện xảo nói những lời hữu ích để đưa chúng sanh vào Phật đạo, khiến họ đời nay được mười thiện đạo, được an vui, xa lìa tội cấu, xa lìa ác khẩu. Do trải rộng lòng từ bi thương xót chúng sanh, nên chẳng bao giờ Bồ Tát não loạn chúng sanh, mà chỉ đem lại cho họ sự an lạc. Hỏi: hàng thanh văn chẳng quán tâm chúng sanh, chỉ tu tập để thẳng đến niết bàn, còn Bồ Tát xem chúng sanh như cha mẹ, anh chị em, bà con, bạn bè, nên thường theo chúng sanh để giáo hóa họ. Như vậy vì sao nói Bồ Tát chẳng có chỗ quán? Đáp: Bồ Tát quán tâm chúng sanh để tùy phương tiện giáo hóa họ, thế nhưng chúng sanh rốt ráo là tự tánh không, nên nói chẳng có chỗ quán vậy. Bồ Tát biết rõ chúng sanh nào có thể độ, chúng sanh nào chẳng thể độ được. Bởi vậy, nên đối với hạng người chưa thể quá độ được, chưa thể thuyết phục được, thì Bồ Tát chưa dòi nói pháp cho họ nghe. Vì như vậy, họ đã chẳng tin mà còn khởi tâm nghi, gây mầm tội lỗi, chẳng lợi ích gì cho họ cả. Bồ Tát tự niệm rằng, như chư Phật là những đấng nhất thiết chủng trí mà còn chẳng độ hết chúng sanh được, huống nữa là ta chưa được đầy đủ lực thần thông, chưa được đầy đủ trí vô ngại, thì làm sao có thể độ khắp chúng sanh được. Bởi vậy nên Bồ Tát phải quán tâm hành của chúng sanh. Hỏi: ngay từ đầu Ngài Tu Bồ Đề đã thưa hỏi Phật về hành, loại và tướng mạo của Bồ Tát bất thối chuyển, vì sao Phật chẳng giải đáp ngay mà đến nay mới rộng nói? Đáp: trước đó chúng sanh chưa có khởi chấp tướng của Bồ Tát bất thối chuyển, nên Phật chỉ dạy về không tướng. Nay chúng sanh muốn biết rõ Bồ Tát tu hành như thế nào để có thể từ trong phàm phu mà trở thành bậc Bồ Tát bất thối chuyển, nên Phật cần giải rộng về các hành, loại và tướng mạo của Bồ Tát bất thối chuyển. Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề rằng, ở nơi hết thảy pháp, Bồ Tát bất thối chuyển chẳng có hành, chẳng có loại, chẳng có tướng mạo. Vì sao? Vì ở nơi rốt ráo không thì hành, loại, tướng mạo là vô hành, vô loại, vô tướng mạo vậy. Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi: nếu đã được pháp không rồi thì còn dụng pháp gì để chuyển mà gọi là bất thối chuyển? Phật dạy: nếu Bồ Tát đã quán hết thảy pháp đều là rốt ráo không, là vô sở hữu, thì vẫn ở trong sắc mà chuyển chấp tâm, dẫn đến ở trong vô thượng Bồ Đề mà chuyển chấp tâm, như vậy gọi là Bồ Tát bất thối chuyển. Vì sao? Vì phải thường quán hết thảy pháp đều do duyên hòa hợp sanh, đều là hư vọng, chẳng nên trú thì mới vào được thật tướng pháp, vào được pháp tánh không, mới tận chuyển được hết các chấp tâm. Do đã chuyển hết các chấp tâm mà Bồ Tát vào được bất thối chuyển địa. Bồ Tát bất thối chuyển là Bồ Tát đã vào Bồ Tát gì nên tâm quyết định chẳng nghi. Trái lại, hàng ngoại đạo chớ còn tà chấp nên chẳng sao có được thật trí huệ. Bởi nhân duyên vậy nên Phật thuyết về hành, loại và tướng mạo của Bồ Tát bất thối chuyển. Hỏi: trước đây đã có nói về chẳng sanh nghi tâm, đây nói về chẳng nghi thâm pháp. Như vậy thì hai trường hợp đó có sai khác nhau chăng?
Đáp: trước đây nói chẳng sanh nghi tâm là nói đã đoạn nghi nơi bốn đế. Ví như nói Tu Đà Hoàng do đã đoạn được ba hạ phần kiết sử nên mới phát tính tâm, chẳng còn nghi nữa. Nay nói Bồ Tát do đã vào được nơi Phật đạo nên ở nơi thâm pháp Bát Nhã Ba La Mật chẳng còn nghi nữa. Như vậy là được đầy đủ phước đức trí huệ, dù chưa được thành Phật mà đã vượt thoát hai điều nghi. Một, nghi do giới thủ của hàng ngoại đạo khiến chẳng vào được niết bàn. Hai, nghi do bốn kiến chấp khiến còn sanh tà kiến. Do chẳng sanh nghi tâm nên Bồ Tát chẳng chấp giới thủ, chẳng đọa vào tà kiến. Bồ Tát biết rõ các nhân duyên vẫn sanh quả báo nên chẳng tham đắm lạc thú ở thế gian, chẳng cúng dường lễ lạy chư thiên để mong cầu phước lạc. Bồ Tát đã phá sạch gốc kiêu mạn nên thường chẳng sanh vào nhà hạ tiện, lại chẳng làm trở ngại việc thực hành công đức của chúng sanh, nên chẳng sanh vào các nơi có tám nạn. Bồ Tát do đã dẹp tâm tham dục, đã xa lìa sự luồn cuối xỉm mị nên chẳng thọ thân người nữ. Người tu mười thiện đạo chẳng có được đầy đủ các hạnh này. Còn Bồ Tát do có đại bi tâm thâm ái thiện pháp nên có đầy đủ các hạnh này. Lại nữa, do thường hiển thị tu tập mười thiện đạo nên dù ở trong mộng Bồ Tát cũng chẳng thấy các điều bất thiện. Khác với phàm phu tu phước chỉ mong cầu tự lợi, Bồ Tát tu tập được bao nhiêu phước đức đều cùng với hết thảy chúng sanh hồi hướng tất cả về vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì Bồ Tát dùng tâm vô sở đắc mà tu tập phước đức vậy. Lại nữa, vì muốn hành pháp thí nên Bồ Tát học đầy đủ 12 bộ kinh nhằm giáo hóa chúng sanh, nhưng vẫn chẳng khởi tâm khả đắc. Lại nữa, do căn tánh lanh lợi, lại đầy đủ tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực, nên dù chưa thành Phật mà đã dung thông Phật pháp. Phật dạy, vì Bồ Tát chẳng thủ chấp hết thảy pháp nên chẳng có sanh nghi tâm. Lại thường hành từ bi nên ý nghiệp nhu nhuyễn, thân nghiệp và khẩu nghiệp an vui, thuần thục. Hỏi: hàng ngoại đạo cũng có phát khởi tâm từ bi. Như vậy vì sao nói đó là tướng mạo của Bồ Tát bước thối chuyển? Đáp: hàng ngoại đạo tuy cũng có tâm từ bi, nhưng chẳng thường có, chẳng thâm sâu. Vì chẳng có thường niệm chúng sanh. Vì sao? Vì họ chẳng liễu đạt được thật tướng pháp là vô tướng, nên thường đắm năm dục lạc. Trái lại, Bồ Tát đã xả ly năm dục, tận trừ năm cái, vì biết rõ rằng năm cái che lấp chân tâm, làm giảm sút trí huệ, phá hoại Phật đạo và khai mở ma đạo vậy. Lại nữa, Bồ Tát biết rõ các pháp hữu vi đều là hư dối, là như mộng như huyễn. Biết rõ ở nơi thật tướng thì các pháp hữu vi đều là tánh không, là vô sở hữu, là tịch diệt tướng. Bởi vậy nên ở nơi hết thảy pháp, dù là thiện pháp dẫn đến niết bàn pháp, Bồ Tát cũng chẳng sanh tâm chấp đắm. Bồ Tát đã đoạn được các tội từ thô đến tế nên chẳng còn cho ái là khó đoạn. Bồ Tát thường thâm nhập vào thiền định nên thường thủ hộ chúng sanh, thường nhất tâm niệm chúng sanh. Bồ Tát chẳng đảo hại chúng sanh nên chẳng hề phá giới, đi đứng nằm ngồi đều nhất tâm nhu nhuyễn, đặt chân cử bước đều nghiêm túc an nhiên tự tại. Bồ Tát có công đức thù thắng hơn người thế gian nên thân ít bệnh, chẳng bị các loại trùng xâm nhập vào thân. Lại nữa, vì đã vào nơi thật tướng bình đẳng nên thân khẩu ý thường thanh tịnh, lời nói chân thật nhu hòa. Vì thân tâm thường thanh tịnh nên dù hành các pháp thế gian mà chẳng dấy sanh phiền não, thù thắng hơn hàng thanh văn và bích chi Phật. Bồ Tát chỉ quý Phật đạo, chẳng quý lời dưỡng, chẳng thủ chấp pháp. Tuy hành hạnh Đầu Đà mà chẳng quý chốn A Lan Nhã, dẫn đến chẳng quý ba pháp y. Bồ Tát nào đầy đủ các hạnh loại và tướng mạo như vậy được gọi là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Hỏi: nếu Bồ Tát chưa được Phật đạo, chưa đoạn sạch phiền não, làm sao có thể tự chế chẳng khởi ác tâm được? Đáp: khi Bồ Tát đã được vô sanh pháp dẫn, tuy chưa đoạn sạch các di tế tập khí phiền não nhưng chẳng bao giờ sanh sân tâm. Vì sao? Vì nếu Bồ Tát tu Đàn Ba La Mật mà khởi tâm sang tham thì trái với đạo tâm rồi vậy. Có thuyết nói Bồ Tát được vô sanh pháp nhẫn nên chẳng sanh sân tâm. Có thuyết nói Bồ Tát do tu tập sáu pháp Ba La Mật mà được vô lượng công đức nên phiền não càng mỏng, do vậy mà chẳng sanh sân tâm. Có thuyết nói Bồ Tát qua rất nhiều kiếp đã tu tập thiền định, được lực Bát Nhã Ba La Mật hộ trì nên được tâm bất động, thâm nhập trí huệ, do vậy mà chẳng sanh sân tâm. Bồ Tát biết rõ được vi diệu pháp nên càng thích nghe pháp, nhất tâm tính thọ vi diệu pháp ấy, khiến tâm cũng trở thành vi diệu. Vì sao? Vì lúc bấy giờ tự tâm của Bồ Tát đã tương ưng với Bát Nhã Ba La Mật, đã cùng với Bát Nhã Ba La Mật hòa hợp, nên chẳng chống trái với hết thảy pháp tướng vậy. Dĩ như người khỏe mạnh ăn các thức ăn vào đều tiêu hóa được dễ dàng. Lại dĩ như bất cứ thức ăn gì được Phật ăn vào đều trở thành thượng vị cả. Cũng như vậy, đối với vị Bồ Tát đã được lực Bát Nhã Ba La Mật hộ trì, thì hết thảy các pháp đều dung nhiếp vào trong Bát Nhã Ba La Mật, đều trở thành thanh tịnh cả. Bồ Tát vì thương xót chúng sanh mà hành các pháp thế gian để phương tiện hóa độ chúng sanh. Dù ở trong thế gian mà Bồ Tát vẫn giữ thân khẩu ý thanh tịnh, nên lời nói cũng như việc làm của Bồ Tát đều trở thành vi diệu cả. Khi đi đứng, nằm ngồi, nói cười, Bồ Tát đều tạo pháp lành, làm cho tâm chúng sanh được an ổn. Bồ Tát làm nên sự nghiệp mà vẫn chẳng thấy mình có làm nên sự nghiệp, thâm nhập vào pháp tánh mà chẳng thấy mình thâm nhập vào pháp tánh. Bồ Tát nào đầy đủ các hành loại và tướng mạo như vậy thì được gọi là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Kinh Phật dạy tiếp: Này Tu Bồ Đề, ác ma đến trước Bồ Tát bất thối chuyển, hóa tác ra tám cảnh đại địa ngục. Trong mỗi địa ngục đều có vô số Bồ Tát đang bị thiêu đốt, nung nấu vô cùng đau khổ. Rồi ác ma nói với Bồ Tát rằng: Đây toàn là những vị Bồ Tát bất thối chuyển đã được Phật thọ ký mà nay cũng phải bị đọa. Dù ngài có được Phật thọ ký bất thối chuyển thì rồi cũng sẽ phải bị đọa vào đây thôi. Thế nên ngài hãy mau mau xả bỏ tâm Bồ Tát, ngài sẽ chẳng còn bị đọa địa ngục mà còn sẽ được sanh lên cõi trời. Bồ Tát bất thối chuyển thấy nghe như vậy mà tâm vẫn chẳng sợ hãi, chẳng động, chẳng nghi, vì tự nghĩ rằng đã vào được bất thối chuyển địa rồi thì chẳng bao giờ còn đọa vào địa ngục nữa. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, ác ma giả làm tỷ kheo đến trước Bồ Tát bất thối chuyển nói rằng: Hãy xả bỏ việc phát tâm vô thượng Bồ Đề, xả bỏ lối tu tập sáu pháp ba la mật, xả bỏ lối hồi hướng tất cả thiện căn công đức về vô thượng Bồ Đề, rồi tôi sẽ vì ngài nói lên pháp chân thật của Phật. Vì sao? Vì chỗ ngài nghe biết từ trước đến nay chẳng đúng theo lời Phật dạy. Chỗ tôi sẽ nói mới thật là Phật pháp. Nếu chưa được Phật thọ ký, chưa được bất thối chuyển mà nghe nói như vậy, ắt sẽ sanh tâm sợ hãi. Thế nhưng Bồ Tát bất thối chuyển nghe nói như vậy mà tâm vẫn chẳng sợ hãi, chẳng động, chẳng nghi, lại còn tùy thuận hành trì theo pháp vô y chỉ, vô tác, vô sanh, chẳng tin theo lời nói ấy. Dĩ như đối với vị lậu tận A La Hán, ác ma chẳng có thể lay chuyển được cũng như vậy. Bồ Tát bất thối chuyển do đã thấu rõ thật tướng pháp, nên khi thực hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến khi thực hành vô thượng Bồ Đề đều chẳng tin theo lời người khác, nên ác ma chẳng có thể lay chuyển được. Này Tu Bồ Đề, Bồ Tát khi đã quyết định trú nơi bất thối chuyển địa rồi thì chẳng còn tin theo lời người khác, dù đó là lời của Phật cũng chẳng liền tin, huống nữa là lời của hàng thánh văn. Bích chi Phật, dẫn đến của ác ma ngoại đạo. Vì sao? Vì chẳng thấy có pháp nào có thể tin theo, chẳng thấy có sắc, dẫn đến chẳng thấy có vô thượng Bồ Đề, chẳng thấy có sắc như, dẫn đến chẳng thấy có vô thượng Bồ Đề như. Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển. Này Tu Bồ Đề, ác ma giả làm tỷ kheo đến trước Bồ Tát bất thối chuyển nói rằng: Pháp mà ngài đang hành là pháp sanh tử, chẳng phải là nhất thiết chủng trí. Ngài phải tu tập để tự thân dứt tận các khổ ngay ở đời này. Thế rồi ác ma dùng thế gian hành mà thuyết tợ đạo pháp, như thuyết về sơ thiền, dẫn đến thuyết về phi phi tưởng xứ định, khuyên Bồ Tát nên dùng đạo hạnh này để chứng bốn quả thanh văn, khiến dứt được các khổ ở hiện đời. Lại nói với Bồ Tát rằng: Vì sao ngài cứ phải chìm đắm mãi trong sanh tử khổ đau để làm gì? Thân bốn đại là cội nguồn của khổ đau, sao ngài lại còn muốn thọ thân bốn đại này ở đời sau nữa? Bồ Tát bất thối chuyển nghe như vậy đã chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng nghi, mà còn quan hỷ với niệm rằng: vì tỷ kheo này làm lợi ích cho ta chẳng phải ít vậy. Ông đã vì ta nói lên những chướng đạo pháp, nhờ vậy mà ta liễu thông được cả ba thừa đạo. Ác ma biết được tâm niệm của Bồ Tát, liền sinh tâm quan hỷ, nói với Bồ Tát rằng: ngài biết chăng, khối đại Bồ Tát đã từng cúng dường hằng sa Đức Phật, đã thường theo chư Phật nghe pháp, đã thường tu tập sáu pháp ba la mật, dẫn đến thường tu tập đại từ đại bi đúng theo như lời Phật dạy, mà vẫn chẳng đến được vô thượng bồ đề. Như vậy ngài làm sao có thể đến được vô thượng bồ đề? Bồ Tát bất thối chuyển nghe như vậy đã chẳng kinh, chẳng sợ, chẳng nghi, mà còn quan hỷ với niệm rằng: vì tỷ kheo này làm lợi ích cho ta chẳng phải ít vậy. Ông đã vì ta nói lên những chướng đạo pháp, theo các chướng đạo pháp đó mà tu tập thì thanh văn đạo, bích chi Phật đạo còn chẳng được, huống nữa là được vô thượng bồ đề. Lúc bấy giờ ác ma biết rõ Bồ Tát chẳng kinh, chẳng hãi, chẳng sợ, chẳng nghi, nên liền hóa ra nhiều vị tỷ kheo và nói với Bồ Tát rằng: tất cả các vị tỷ kheo này đều phát tâm cầu Phật đạo, đều an trú nơi bất thối chuyển địa, thế nhưng các vị ấy cũng chẳng đến được vô thượng bồ đề. Như vậy ngài làm sao đến được vô thượng bồ đề? Bồ Tát bất thối chuyển nghe như vậy liền tự niệm rằng: đây chính là ác ma hiện ra nói tương tự đạo pháp. Ta quyết chẳng lạc về thanh văn và bích chi Phật địa. Ta thực hành sáu pháp ba la mật, dẫn đến thực hành nhất thiết chủng trí, lẽ nào mà chẳng đến được vô thượng bồ đề sao? Nếu Bồ Tát nào có hành loại và tướng mạo như vậy thì phải biết đó là bậc Bồ Tát bất thối chuyển.